chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Quang lên cao điểm 141 để tìm sự thật về hài cốt của chính trị viên Nguyễn Hồng Lam. Quang suy luận, cửa ngách hầm trên cao điểm, vừa kín đáo, vừa là nơi bao quát toàn bộ đường tiến công địch. Rất có thể, anh Lam đã đứng đó. Quang cùng đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của tỉnh đội, cuối cùng cũng tìm ra được hài cốt chính trị viên Nguyễn Hồng Lam, như đúng suy luận của anh. Đưa hài cốt anh Lam về nghĩa trang huyện Nhà Song, Quang đón bé Minh Nguyệt lên thành phố để theo học tiếp và lo sửa sang nhà cửa cho chị Lam. Giám đốc Lâm càng ngày càng đối xử quá đáng với bà Nguyên, vợ ông. Một lần xô xát với bà Nguyên, ông Lâm đã bỏ lên văn phòng công ty ở. Thúy, vợ Cán, đã thuyết phục ông về nhà vợ chồng cô. Ở nhà con trai được một tuần, ông Lâm tuyên bố ly hôn với bà Nguyên. Trước những điều kiện vật chất ông Lâm đưa ra và sự vun vào của hai đứa con lớn, bà Nguyên chấp nhận ly dị mà không gây sự ồn ào nào. Bà Nguyên tự nhiên trở thành chủ nhân của số tài sản không nhỏ. Hai đứa con ông Lâm cũng được ông để cho những cửa làm ăn béo bở. Nhưng những thiệt hại không đo đếm được chỉ có công ty chè Bảo Đường. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Đám cưới của Giám đốc Cấn Tùng Lâm và Chủ tịch Công đoàn Hoàng Thi Xuân được tổ chức sau tuần Ngâu tháng 7 tại một khách sạn nhỏ ở Hà Nội. Đầu tiên, Cấn Tùng Cán khuyên bố nên làm đám cưới ở trung tâm tổ chức sự kiện hoặc chí ít cũng ở nhà hàng khách sạn lớn cho nó hoành tráng, đúng với tầm cỡ của một giám đốc. Nhưng ông Lâm không đồng ý. Ông bảo: "Bố đã bảo anh rồi, đừng làm ồn ào. Việc còn nhiều, không nên để dư luận chú ý." Bố và dì Xuân đã tính toán kỹ rồi. Mình không mời những khách bình dân mà chỉ mời những khách quan trọng có tầm ảnh hưởng đến công việc trước mắt và lâu dài của chúng ta mà thôi. Vì thế, tổ chức ở khách sạn nhỏ như thế này là vừa phải mà cũng tăng thêm phần ấm cúng. Nghe vậy, Cán không nói gì thêm. Anh em bạn bè anh xuống đây chỉ có mấy người, phần vì ông Lâm không bảo, phần vì họ cũng ngại với bà Nguyên. Chuyện bàn luận cưới xin này, Cán tỏ ra nhiệt tình và hào hứng, chẳng qua để ông Lâm khỏi cho là anh thờ ơ với công việc, chứ anh đâu có mặn mà gì. Dù sao, giờ đây anh cũng là trưởng phòng kế hoạch, một chức vụ quan trọng trong công ty. Cho nên, việc lo lắng cho công việc cưới xin này không phải chỉ là trách nhiệm của một người con trai lớn trong gia đình, mà còn là trách nhiệm của người cán bộ đắc lực dưới quyền đối với cấp trên. Đó là bố anh, Giám đốc Cấn Tùng Lâm. Nhưng đấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng công việc. Lâm quá biết cái phần chìm rất quan trọng của tảng băng, đó là khi và chỉ khi anh mẫn cán trong việc lo cho đám cưới này, anh mới lấy lòng được bố anh và người tình của ông ta. Chính họ, với lợi thế là hai người đứng đầu công ty, sẽ tạo điều kiện cho Cán được hưởng những bổng lộc mà chức vị dưới một người trên nhiều người mang lại. Vì vậy, có phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Cán cũng phải làm hết mình cho đám cưới này thành công mỹ mãn. Đúng là trong đám cưới này, ông Lâm không muốn bày vẽ gì nhiều thật. Khách đến dự tiệc cưới, ngoài khoảng gần 30 người của gia đình dòng họ, còn lại là bạn bè, công tác của hai người. Tất cả chỉ hơn 20 mâm. Tuy khách khứa không nhiều, nhưng nghi lễ đám cưới ở Hà Nội lại rất chu đáo. Đôi tân hôn không còn trẻ, nhưng hôn lễ không thiếu một nghi thức nào. Cũng có màn dẫn chương trình khai mạc linh đình, pháo hoa bắn nồng nhiệt. Cũng có màn đại diện hai bên gia đình phát biểu chúc mừng, rồi cô dâu chú rể trao nhẫn. Cũng có màn sâm panh nổ ngọt ngào, rượu khói rót tràn từ trên xuống dưới, rồi cô dâu chú rể mời nhau. Cũng có màn đôi tân hôn dắt tay nhau đi chúc rượu quan khách và bạn bè, rồi khách khứa mời mọc chúc mừng cô dâu chú rể. Xen vào giữa các màn tung hứng đó là những tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ có tên tuổi, từ các liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh đến các ca sĩ đến từ nhà hát Hà Nội. Không khí xem chừng rất viên mãn. Vụ phó Nguyễn Thế Hiệp cùng với một số giám đốc các doanh nghiệp bạn hàng của công ty cũng đến dự đông đủ. Nhìn họ tay bắt mặt mừng, chúc tụng đôi tân hôn, Cán không khỏi cảm thấy tưng tức trong lòng thay cho mẹ. Nhưng dù sao, bây giờ bố anh đang là người thắng thế. Anh đang phải chịu nhẫn nhục để giữ yên hòa khí và tạo cho mình vỏ bọc để mưu cầu những cái lớn hơn. Tỏ vẻ là một đứa con có hiếu, Cán cầm ly đến từng mâm khách, cố nở nụ cười bặt thiệp chúc mừng mọi người. Cho đến lúc say, nhìn ly rượu chi vác màu đỏ như màu máu, Cán cũng không thể ngờ tửu lượng của mình lại có thể cao đến như vậy. Đã tắt nắng từ lâu mà không gian vẫn oi bức hầm hập. Trời đất sang thu mấy tuần rồi mà vẫn không bớt nóng. Lẽ ra mọi ngày vào dịp này, đi dạo trong khuôn viên công ty, thường ngửi thấy mùi hương khuynh diệp tỏa ra từ hàng cây long não, trồng từ những ngày mới bắt đầu xây dựng nông trường. Ấy thế mà hôm nay, không gian chỉ thấy nồng nặc mùi hắc như tinh dầu cháy. Những cơn gió mát mà buổi đêm mùa này từ mạn đồng bằng thường tràn về, âu yếm miền quê đồi núi Trung Du vốn ngằn ngặt màu xanh giờ cũng không thấy. Chỉ còn đâu đây thi thoảng mùi chè đen từ nhà máy chế biến len lỏi giữa bồn bề nóng nực chèn đến, làm lòng người vơi nhẹ cảm giác khó chịu bởi những cơn nắng tháng 8, ban ngày còn cố tung hoành, tắc oai tắc quái. Đêm đã về khuya, dưới bóng cây trứng cá trên góc sân hẹp lát gạch đá nem, giám đốc Cấn Tùng Lâm một mình bên chiếc bàn nhỏ. Ấm chè xanh Bát Tiên mang tên danh trà núi thiếp được ông thay bã đến 3 lần mà chỉ có một mình ông uống. Giá như vào những lúc thanh nhàn, tâm hồn thư thái, ông chỉ cần pha một ấm, thưởng đôi tuần trà để hương của búp chè Bát Tiên được sao cầu kỳ cẩn thận, quyện lấy các cơ thanh quản tạo ra vị ngọt đượm là ông đã có thể tĩnh tâm chìm vào giấc ngủ. Thế mà hôm nay, ông đã uống cạn cả phích nước, thay đến mấy lần bã chè mà đầu óc vẫn cứ ong ong, u u, cổ họng vẫn khát khô như người đi giữa hoang mạc. Ông đã được tổng công ty phổ biến chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp từ tháng trước. Ban đầu, ông cũng chỉ nghe theo kiểu vào tay phải, ra tay trái, chẳng mấy quan tâm. Ai cũng bảo, cổ phần hóa thì giám đốc vẫn là mình, có ai đến mà làm thay đâu. Mà nếu vẫn là mình thì mọi việc vẫn thế. Bao lâu nay, các đời giám đốc, từ nông trường đến xí nghiệp, công nông nghiệp và giờ là công ty, đời trước điều hành thế nào thì đến đời sau điều hành vẫn như thế. Có chăng quyền lực được tập trung hơn, nhất thể hóa hơn, có thể vừa là giám đốc vừa kiêm bí thư đảng ủy. Thế thì càng hay chứ có sao. Cho nên có chuyển đổi từ mô hình tự chủ hạch toán kinh doanh sang mô hình cổ phần hóa chắc cũng vẫn như cũ. Quyền lực giám đốc vẫn là trên hết, chẳng phải bận tâm làm gì. Dù thành lập hội đồng quản trị hay ban kiểm soát thì vẫn phải dưới sự lãnh đạo của bí thư đảng bộ, có khác gì đâu. Quyền quyết định mọi việc vẫn ở tay ông, ai vào đây mà thay được. Kết thúc hội nghị phổ biến kế hoạch cổ phần hóa của tổng công ty, đồng chí thứ trưởng kiêm trưởng ban cổ phần hóa của bộ kêu gọi các giám đốc đăng ký làm thí điểm cổ phần hóa. Nghe lời khuyên của vụ phó Nguyễn Thế Hiệp, lại vẫn nghĩ mình là công ty dân to, càng lớn được tín nhiệm cao trong tổng công ty và bộ, ông đã xung phong làm thí điểm. Cả hội trường vỗ tay rao rao, khiến ông cũng nở mặt, nở mũi. Cấn Tùng Lâm về được mấy tuần thì chuyên viên Bùi Văn Bốn, đặc phái viên ban cổ phần hóa của bộ, đến làm việc về cổ phần hóa công ty. Lúc này, ông Lâm mới thấy để cổ phần hóa được công ty có biết bao nhiêu việc phải làm và có nhiều điều trái với nhận thức của ông so với lúc nghe truyền đạt ở hội nghị tổng công ty. Trước hết, khi hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, quyền lực của giám đốc sẽ không còn được độc quyền như mô hình tự chủ sản xuất kinh doanh như trước nữa. Hội đồng quản trị công ty sẽ can thiệp và giám sát hoạt động lãnh đạo điều hành của giám đốc. Cho dù có thể ông vừa là giám đốc, vừa kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng vai trò của tập thể hội đồng quản trị cùng với ban kiểm soát cũng khiến giám đốc không thể tự tung tự tác như bây giờ. Thứ nữa, vai trò của bí thư đảng ủy cũng không thể mập mờ lấy lề lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối để quyết định thay công việc chuyên môn của hội đồng quản trị và giám đốc điều hành như cũ. Thế có nghĩa là ông không thể dùng quyền bí thư để can thiệp vào tổ chức nhân sự trong công ty theo kiểu thích thì bố trí, không thích thì loại bỏ như trước được nữa, trừ khi cán bộ có sai phạm chính trị. Cả hai điều trên cho thấy quyền lực của ông đã bị khống chế, không còn như cũ. Khi quyền lực bị mất đi thì vấn đề kinh tế cũng theo đó mà bị giảm sút. Nghĩ đến đây, Cấn Tùng Lâm thấy nản chí và tiếc rằng sao mình lại vội vàng nhận làm thí điểm cổ phần hóa như vậy. Giá như không cổ phần hóa, cứ ở vai trò giám đốc kiêm bí thư đảng ủy, thì trong công ty này, ông thích làm gì, ắt được nấy. Cho ai làm việc gì, người ấy được. Bắt ai nghỉ, người ấy phải nghỉ. Giống như việc điều động cán bộ công ty vừa qua, có ai dám không nghe ông đâu. Đảng ủy, công đoàn có ý kiến gì cũng không thể vượt qua ông. Mọi công việc kinh doanh cũng do một tay ông quán xuyến. Khách hàng muốn mua, muốn bán thứ gì ở công ty, giá cả thế nào cũng do ông định đoạt. Phần cứng theo hợp đồng cứ thế thanh toán vào tài vụ, còn phần mềm ông thu vào túi riêng, không ai có quyền được biết. Tự nhiên, Lâm thấy oán trách vụ phó Nguyễn Thế Hiệp vô cùng. Chính anh ta đã xúi ông xung phong làm thí điểm cổ phần hóa. Trong bữa rượu tiết dê ở Hà Nội cùng Thi Xuân, anh ta chẳng đã rót vào tai ông những lời đường mật. Việc cổ phần hóa là chủ trương lớn của nhà nước. Trước sau gì công ty Bảo Đường cũng phải làm, không thể không được. Đã làm, tất phải có khó khăn, tất phải động chạm đến quyền lợi. Thế nhưng, giống như đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, tiến hành cổ phần hóa thí điểm sẽ có nhiều điều được châm trước. Và lại, chính sách của nhà nước chưa hoàn thiện ngay một lúc được. Còn có điểm này, điểm khác, vừa phải làm, vừa rút kinh nghiệm. Mình làm thí điểm là để đón lõng thời cơ, chớ có bỏ phí cơ hội. Lời của Hiệp khiến cho Thi Xuân mừng như bắt được vàng. Suốt đêm ấy, di dỉ động viên ông. Cũng không biết có phải vì chén rượu tiết dê khiến ông hoạt động quá sức hay vì những lời tán dương của mấy cha giám đốc bè bạn mà ông thiếu kiềm chế nhận lời thí điểm cổ phần hóa. Đến lúc này, việc xảy ra rồi, có nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đã muộn. Tối hôm ấy, Cấn Tùng Lâm quyết định gọi điện cho Hiệp. Ông nghĩ, gì thì gì cũng phải để Hiệp biết tất cả mọi việc. Với cương vị vụ phó, anh ta nắm được nhiều vấn đề bí mật. Biết đâu, anh ta chả có cách giúp ông thoát khỏi sự bế tắc này. Chuông điện thoại reo đến hồi thứ năm, Hiệp mới bắt máy. Nghe Lâm kể đầu đuôi mọi việc, Hiệp im lặng một lúc lâu, ra chiều đắn đo suy nghĩ. Lâm tưởng như sự việc đã bế tắc, thì anh ta mới phán một câu xanh dởn. Anh biết một mà không biết mười. Anh phải an tâm tuyệt đối, nghe theo sự sắp đặt của tôi. Nếu anh muốn cái công ty ấy sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Trước mắt, anh cứ để anh bốn triển khai mọi việc theo kế hoạch đi. Hôm nay về Hà Nội, tôi sẽ nói thêm, để anh biết nên làm thế nào cho có lợi nhất. Nghe thì biết thế, nhưng bụng dạ giám đốc Lâm cứ như có lửa đốt. Không chờ được đến cuối tuần, ngày hôm sau, ông tạm gác những việc đã lên kế hoạch, tức tốc về Hà Nội gặp Hiệp. Họ gặp nhau tại biệt thự của Lâm. Từ ngày Xuân về đây nghỉ chờ sinh con, rồi chuyển công tác về công đoàn tổng công ty, Lâm đã thuê người giúp việc để Xuân có thêm bạn tâm giao trong những ngày giữa tuần Lâm ở trên công ty. Như thường lệ, mỗi khi có khách quý đến nhà, thì Xuân lại mở bản giao hưởng Beethoven số 4 mà cô yêu thích và mời mọi người thưởng thức ly cà phê do chính tay cô pha. Vào những lúc như thế, chiều vợ, ông Lâm thường ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung màu huyết dụ, thả hồn vào tiếng nhạc du dương, để vợ tự nhiên chuyện trò với khách. Nhưng hôm nay, trật tự ấy bị đảo lộn. Sau khi làm xong mọi việc, thì Xuân lại ngồi bên cạnh chồng như chờ nghe những điều mà mọi người đều muốn từ Hiệp. Phin cà phê đen nhỏ từng giọt đều đều, mùi cà phê trồn Buôn Mê Thuột thơm dịu khiến căn phòng như điệu đàng hơn dưới ánh đèn neon huyền ảo. Giá như bình thường, vào lúc tâm hồn lãng mạn thì ông Lâm đã ngả người vào nệm ghế lắng nghe những nốt nhạc thánh thót. Còn hôm nay, ông không còn tâm trí để làm việc ấy. Không giữ được bình tĩnh, ông nôn nóng hỏi Hiệp. Việc cổ phần hóa công ty như thế, chủ yếu bất lợi cho giám đốc. Bây giờ chú bảo phải làm thế nào? Sao anh cứ phải lo lắng thế nhỉ? Việc cổ phần hóa trước sau anh cũng phải thực hiện. Vấn đề bây giờ là anh phải hiểu kỹ các bước đi của nhà nước trong việc quản lý các công ty. Trước đây, nhà nước duy trì cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Sau này, cơ chế đó lạc hậu, nhà nước chuyển sang cơ chế quản lý, giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho giám đốc công ty và giao giá trị vườn chè cho người lao động. Mô hình này bây giờ các anh đang thực hiện, đúng không? Đúng. Hiệp ngừng lại một thoáng như để lời nói của mình ngấm kỹ vào nhận thức của Lâm. Lát sau, anh mới nói tiếp. Thế nhưng, mô hình ấy vẫn bộc lộ những điểm hạn chế. Vì vậy, nhà nước khắc phục bằng cách cổ phần hóa doanh nghiệp. Khi tiến hành cổ phần hóa, nhà nước chỉ tập trung vào ngành nghề mũi nhọn, nên một số ngành nghề trong công ty sẽ không còn được duy trì nữa. Những tài sản đất đai kèm theo đó sẽ buộc phải loại khỏi tài sản cổ phần. Thế là một phần đầu tư của nhà nước sẽ được bán thanh lý với giá cả bèo bọt, không ai ngờ đến. Đấy là món lợi lớn cách xù của anh đấy. Anh chắc không bỏ qua chứ. Tôi cứ nghĩ là tôi mất đi nhiều quyền lực. Rõ chán cho anh. Quyền lực làm sao tuột khỏi được tay anh. Công việc anh đang làm thí điểm mang lại cho anh rất nhiều lợi thế. Bắt đầu từ định giá tài sản công ty. Định giá càng thấp, nhà nước mất vốn, anh càng có lợi. Sau đó, đến vấn đề cổ phần. Anh càng nắm được nhiều cổ phần, ưu đãi càng tốt. Loại cổ phần này, nhà nước sẽ hỗ trợ 40% giá trị tính bằng tiền. Thế là anh lại có thêm một khoản thu đáng kể. Không những thế, nó còn quyết định thắng lợi cho việc bầu cử các chức danh lãnh đạo. Bằng mọi cách, anh phải là chủ tịch kiêm giám đốc. Đấy không chỉ là quyền lực mà còn là tiền. Một khối tiền lớn mà xong cổ phần, lên sàn chứng khoán, anh mới biết. Tôi bảo anh làm thí điểm, không phải xui dại anh. Sau này có nhiều tiền, anh đừng quên tôi đấy nhé. Quên sao được chú? Tôi chỉ lo khi vào đại hội người ta không bầu tôi. Ai phải tỏ ra tích cực với công việc cổ phần hóa. Có như thế, bộ mới tin tưởng giao cho quản lý phần vốn nhà nước tại công ty. Ngoài ra, cố mà mua được nhiều cổ phần. Càng nhiều cổ phần, càng nhiều quyền lực. Hiện giờ, anh có lợi thế đang là giám đốc kiêm bí thư. Nên trong đại hội, cổ đông vẫn nghĩ anh là người đứng đầu. Do đó, chỉ cần cấp trên gợi ý là anh sẽ trúng cử, lo gì. Cấn Tùng Lâm như đã hiểu ra vấn đề, tỏ vẻ hào hứng. Vâng, tôi sẽ cố gắng, mong chú hướng dẫn tôi mọi việc. Được, công việc đến đâu tôi sẽ chỉ dẫn anh đến đó. Giờ thì anh an tâm rồi chứ. Cấn Tùng Lâm vui vẻ, nở nụ cười mãn nguyện. Trời đã vào tiết cuối thu. Những ngày nắng chảng, nóng như thiêu như đốt, giờ đã lùi về sau, nhường cho vùng đồi núi này những ngày mát mẻ. Năm nay bão đến sớm, nên bây giờ xem ra trời đất đã yên bình. Trên đỉnh những ngọn núi cao, bao quanh thung lũng, từng mảng mây xốp trắng phau, giặt dìu rong chơi, chấp chới cùng màu xanh của cây rừng. Người làng Đan Hạ ven sông đã rủ nhau mang những cánh diều to bằng con thuyền nan ra dọc cánh bãi, đón gió mùa đông nam. Chiều chiều thả chúng lơ lửng bay lên không trung, đem tiếng sáo véo von, trải mềm trên những đồi chè búp, mượt như nhung khắp vùng Bảo Đường. Huấn tha thẩn dọc vườn chè nhà mình. Mang tiếng vườn của nhà, nhưng đây là đất do công sức các lão nông chi điền từ thời nông trường quân đội như bố mẹ của Phiên, bố bẩm của Huấn đánh gốc, bốc trà, khai hoang phục hóa để lại. Sau các lão nông chi điền, đó là lớp công nhân thế hệ thứ hai, con cháu của họ, đặt từng hom chè giống, mua từ viện nghiên cứu chè về trồng, cách đây hơn 30 năm để nó lớn lên đến bằng này. Bây giờ, phương thức quản lý thay đổi, công ty chè Bảo Đường lại giao cho công nhân quản lý, đầu tiên nhận khoán, rồi sau là nhận giá trị tính bằng tiền. Vườn chè nhà anh ngày mới trồng, hàng chè cách nhau 1,4 m, thưa nguệch ngoạc. So với kiểu trồng chọc đất, bỏ hạt truyền thống trước đây, ai cũng bảo là phí đất. Thế mà sau độ dăm năm, chè đã giao tán. Những hàng chè cuối năm được đốn bằng bặn, phẳng như chiếc chiếu, để sang xuân búp cứ ngổn ngộn tua tủa. Đứng ở đường bờ lô nhìn vào, gốc chè to đến hai tay đẫy, địa y bám trắng xung quanh, cành đan chẳng chịt, lớp đất xốp như đất dùn đào. Màu nâu sậm, quanh năm được tán chè che phủ, khiến không gian dưới tán dọc theo hàng chè cứ âm âm u u. Dọc theo đường bờ lô, những cây muồng trồng làm cây bóng mát quanh năm xanh tốt. Mùa này trổ những chùm hoa vàng quyến rũ, đám ong đang díu dít rủ nhau bay đến tìm mật. Hôm nay Huấn được ngày nghỉ, Phiên rủ chồng đi hái những búp nhau để mai kia đến lứa, thuê thợ đến cắt đồng loạt. Đã mấy năm, công việc hái chè bằng tay đã được thay bằng cắt máy. Tuy nhiên, do trên tán chè, búp nảy trước, búp phát sau, mà khi cắt bằng máy thì tất cả những búp trên mặt tán phải được cắt cùng mặt bằng với vết cắt cũ. Chính vì thế, thông thường, để đảm bảo chất lượng búp đồng đều, bao giờ người ta cũng phải có công đoạn hái trước các búp nhau khi chúng chiếm chừng 1/4 tổng số búp trên mặt tán. Đó là những búp đã đủ tiêu chuẩn hái đi theo công thức 1 tôm 2 lá, 1 cá 1 chừa. tức là phần búp hái đi đủ một tôm đầu búp và hai lá kèm theo, còn phần búp để lại là một lá cá và một lá chừa. Huấn quàng chiếc sọt hái chè qua vai, hai tay lựa những búp chè nhau lên trên mặt tán, hái thành nắm. Khi đã đẫy tay, anh đưa vòng về phía sau xếp vào sọt. Nói thì dễ, nhưng là dễ với người đã quen việc. Các nắm chè được xếp thành lớp khi ấn xuống cho chặt, không bị dập nát. Chứ còn chưa quen, các nắm chè cứ xếp lộn xộn. Búp chè thì non mẫm, sọt muốn chứa được nhiều phải ấn chặt. Khi ấy, quá bằng bẻ các búp chè. Muốn được gọi là lão nông chi điền thì phải cố gắng tỉ mẩn mọi thứ như thế. Huấn cố học mãi theo vợ mới được. Càng theo việc cùng Phiên, Huấn càng yêu thương vợ hơn. Khi chưa lấy anh, Phiên đã làm tròn bổn phận, dành sức trẻ chăm lo cho bố mẹ, hy sinh việc học hành của mình để em cô được theo đến nơi đến chốn. Rồi Phiên yêu anh, trở thành người vợ tảo tần, gắn bó với anh từ ngày anh còn tại ngũ, chăm lo cho bố bầm, nuôi dạy con cái. Ngoài tình yêu đó, Phiên còn có tình yêu cháy bỏng với những lô chè. Cô yêu say mê với tình yêu nồng thắm. Có năm vào mùa chè ngủ sỗi việc, Huấn xin nghỉ phép đưa vợ đi du lịch, thăm thú các danh lam thắng cảnh. Tưởng Phiên sẽ thích thú, nhưng chỉ được mấy ngày là cô đã kiếm cớ đòi về. Huấn biết chẳng có gì thúc giục Phiên ngoài các vườn chè thân thương đó, đành chiều vợ. Hình như Phiên luôn thấy ở những gốc chè hình dáng lam lũ của bố mẹ mình khai hoang trồng nên chúng thì phải. Tình yêu vườn chè ấy của Phiên đã lây sang Huấn, làm cho anh nhiều khi cũng bồn chồn cả gan ruột. Nhìn những vườn chè mơn mờn, dày những búp là búp, Huấn thấy yêu đồng đất của công ty nhà mình đến thế. Tình yêu ấy có lẽ đã bắt nguồn từ cái xóm người Mường ngày xưa có tên là xóm Lánh, với bao kỷ niệm khi bố bẩm anh phiêu dạt từ thượng huyện xuống đây. Tình yêu ấy lớn lên cùng những ngày anh bắt đầu theo học những chữ cái đến hết cấp 1 ở nhà Phiên, để rồi sau này học xong phổ thông, anh nảy nở tình yêu đầu đời với người con gái chịu thương chịu khó, hay lam hay làm ấy. Anh yêu dòng suối Lánh, yêu cánh bãi ven sông, rồi yêu luôn những người công nhân các thế hệ đã đánh gốc bốc trà, đã khai hoang, phục hóa, đã trồng nên những đồi chè bát ngát màu xanh, non tơ sức sống như tình yêu của vợ anh vậy. Đã có lần thấy vợ vất vả vì vườn chè quá, Huấn bảo: "Hay anh mua mảnh đất bên phố, làm căn nhà, mở cửa hiệu tạp hóa cho em sang đấy bán hàng, đỡ phải một nắng hay sương nhé." Lập tức Phiên xua xua tay, nói: "Đừng làm thế anh ơi, em không cảm thấy vất vả gì đâu." "Hay em sợ anh không lo được những việc ấy?" Phiên rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ rất xúc động. "Em sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này. Cây chè cũng gắn bó với em từ ngày nó mới được trồng xuống. Nó lớn lên và em cũng lớn lên. Nó đã hút chất màu từ đất lên để sản sinh ra búp. Và chính nhờ những lứa búp ấy mà em đã chăm lo được cho bố mẹ, nuôi em lớn khôn. Đất và chè đã gắn bó với em như cơm ăn, nước uống, như khí thở hàng ngày. Bây giờ tách nó ra khỏi đời em, chắc em không sống nổi." Thế mới biết tình yêu của vợ anh nói riêng và những người làm chè ở đây nói chung với những vườn chè này sâu nặng biết chừng nào. Như đọc được tâm tư tình cảm của người công nhân làm chè, nhà nước đã tiến hành giao giá trị vườn chè cho người lao động. Phiên mừng lắm. Trước đây vườn chè này là tài sản xã hội chủ nghĩa, là vườn chè của nông trường. Mọi công việc của Phiên làm hàng ngày, từ xới sáo, chăm sóc, làm cỏ, bón phân đến thu hái là làm theo kế hoạch nông trường chỉ đạo. Vật tư của nông trường rót xuống, công việc do nông trường khoán và trả tiền, sản phẩm thu hái của nông trường quản lý. Bây giờ, nhà nước giao giá trị vườn chè rồi, Phiên đã nhận với công ty, với nhà nước. Mỗi năm Phiên dành ruộng trả công ty một phần giá trị đó. Cho đến khi nào trả hết thì vườn chè sẽ là của Phiên. Niềm vui có được vườn chè của mình khiến Phiên càng thêm yêu mảnh đất này, yêu nông trường, yêu công ty này như yêu quê hương của mình vậy. Đêm nay trăng sáng quá, đã lâu rồi Phiên mới có được buổi ăn cơm sớm. Từ sớm tinh mơ, loa phóng thanh treo ở cây xà cừ đầu văn phòng đội sản xuất đã éo éo nhắc cán bộ công nhân viên trong đội. Đúng 7 rưỡi tối đến họp tại hội trường đội để nghe phổ biến về kế hoạch cổ phần hóa công ty. Suốt ngày hôm ấy, gặp nhau ở đâu cũng thấy người ta râm ran bàn bạc. Ôi giời, đang làm ăn yên ổn, ai cũng có vườn chè, lại được giao giá trị rồi. cố mà chăm sóc, còn cổ phần làm gì nữa? Biết cổ phần có tốt không mà làm, cứ như bây giờ, quan có việc quan, dân có việc dân, ai có việc người ấy, cứ thế có phải tốt không? Cổ phần chả biết hay đến đâu. Không khéo như hồi góp ruộng vào hợp tác, đầu tiên tưởng là hay, nhưng rồi có chung mãi được đâu, lại phải chia ruộng ra cho dân, đến là khổ. Tôi nghe các ông lãnh đạo bảo nhà nước giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho giám đốc doanh nghiệp. Thế là các bộ ấy quyền sinh quyền sát, coi dân không ra gì. Bây giờ phải cổ phần hóa để người lao động có cổ phần trong công ty, cùng tham gia quản lý, hạn chế bớt tiêu cực của giám đốc. Thôi thì mỗi người góp một lời, nói một ý, chẳng biết nghe ai. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng xoáy của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.